Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm Tân Mão, tại đạo tràng chùa Huệ Nghiêm, hòa thượng viện chủ tổ chức lễ kết tam trùng đại giới để định cương giới đạo tràng của chùa Huệ Nghiêm, đồng thời là lễ sái tịnh an vị tôn tượng kim thân Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Giờ phút này đại chúng đã an trụ trong chánh niệm, chúng con xin cung thỉnh hòa thượng chứng minh dâng hương tham lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phổ Môn Thị Hiện Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tất Đại Chứng Minh. Nguyện Thế Diệu Hương Tăng Biến Mãn Thập Phương Giới, Vô Biên Phật Độ Trung, Vô Lượng Hương Trang Nghiêm, Cụ Túc Bồ Tát Đạo Thành Tựu Như Lai Hương. Từ thời Việt Nam Quốc Hồ Chí Minh thành thị đệ nhị quận An Khánh phường Huệ Nghiêm tự cư, phụng Phật cúng dường an vị Tây Huế, nghinh tường tập phước kỳ âm siêu dương khánh quân lợi sự, kim ma thần Huệ Nghiêm tự phương trưởng trụ trì, Sa môn Thích Trí Hoàng tức nhật phần hướng tâm thành khấu bái ngưỡng can. Phục nguyện Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyên Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thái Dân An. Gia gia vô cơ cần chi ưu, sư sư hữu kiết tường chi triệu. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát.
Yeah. Oh, tương tốt nghe quang minh nguyện lực thông
Nam mô xin cho con được giới định tuệ.
Thank you. sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Nghi
cửu bẩm liên hoa vi khổ mẫu và thái kiến Phật mộ vô sanh
vâng tôi Bồ Tát vi bạn lữ nguyện gì thử công đức vi phổ tạm ư nhất thiết ngã đăng giữ chúng sanh ở giai cộng thành Phật đạo.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Trí Hạ Quảng, đương kim phương trưởng chùa Huệ Nghiêm. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Hiện Tiền Chư Đại Đức Tăng. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, và hạnh phúc thay cho đạo tràng Pháp Hoa chùa Huệ Nghiêm hôm nay được tắm mình trong ánh hào quang oai hùng của Phật Tổ, được tưới mát trong giọt nước cành dương của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, để xử lý viên thông thánh phàm cảm ứng. Giờ phút này chúng con thay lời đạo tràng tăng ni và Phật tử thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Từ Mẫn vì các Phật tử khai thị cho Pháp hội được ân triêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Đây là một cái phúc duyên lớn cho Phật tử đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta làm lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quan Âm, và cũng làm lễ kiết tam trụng giới cho chùa Huệ Nghiêm chúng ta. Thì tất cả các Phật tử đều biết cái ngôi chùa Huệ Nghiêm này hơn 100 năm về trước thì tổ ở trên tổ đình Huệ Nghiêm, ngài mới xuống đây và nhìn thấy cái khu đất này nó đẹp, cho nên ngài có cái ý mua để cất ở đây một ngôi chùa. Nhưng mà khi mua đất xong thì lại chiến tranh nó bùng phát, cho nên ngài không làm được. Ngài về Phật. Hòa Thượng Trí Đức là bổn sư của tôi kế nghiệp, nhưng mà ngài cũng không làm. Đến khi tôi đi học ở bên Nhật về thì Hòa Thượng mới đưa tôi xuống đây và nói cái chỗ này 100 năm trước tổ sư đã mua và cất chùa. Thì bây giờ nếu có đủ điều kiện thì thầy nên làm một cái chùa nhỏ nhỏ để kỷ niệm. Thì đó là lời dạy của Hòa Thượng Trí Đức ở trên tổ đình Huệ Nghiêm. Nhưng mà dạy thì như thế, còn cái hoàn cảnh thì nó phải khác hơn. Tức là năm đó thì lại chúng ta giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, cho nên cái việc xây chùa chắc chắn ta không làm được. Mà ngược trở lại nữa thì tôi dẫn chúng tăng xuống đây để làm ruộng, để làm ruộng lấy lương thực cho chùa. Mãi cho đến năm 1999 thì lúc bây giờ đó mới được chánh thức dựng cái bản chùa Huệ Nghiêm chúng ta. Nhưng mà trong lúc đó nó cũng là một cái ngôi chùa nhỏ. Thì đến cái năm 2002 thì tôi có một cái dịp mà tháp tùng giữa cái phái đoàn của chính phủ đi sang Hoa Kỳ. Thì trong lúc đó chúng tôi đi sang ở bên Hoa Kỳ thì ngược trở lại đó là cái tôn tượng của Bồ Tát Quan Âm này là tạc nên để mà đem qua bên chùa Kim Sơn ở Mỹ. Nhưng mà vì cái tượng lớn quá, trong cái lúc đó không thể nào mà chở đi được. Vì vậy đó mà quý thầy mới đem cúng lại cho chùa Huệ Nghiêm. Tôi nghĩ đây cũng là một điều kỳ diệu. Ở trong thành phố chúng ta thì có rất nhiều chùa, mà riêng chùa Huệ Nghiêm lúc đó nó chỉ là một cái thảo am thôi, mà nó chung quanh là ruộng nước. Thì cái trường hợp đó làm sao mà chúng ta dựng tôn tượng này cho nó thích hợp. Nhưng mà tôi nghĩ nè, có lẽ là Phật bổ xứ và Phật khiến như thế, cho nên tôi mới nhận cái tượng này và đem đặt ở cái phía trước kia, cách đây vào khoảng độ 20 mét. Nhưng mà cũng nhờ an trí cái tượng Bồ Tát Quan Âm ở đây thì nó có nhiều cái việc xảy ra mà chúng ta đã không thể nào ngờ trước được. Cái việc thứ nhất là có một số người tới thưa với tôi, nói rằng cái tượng bà đây linh thiêng lắm thầy. Tôi hỏi linh thiêng thế nào? Thì cái đạo hữu đó mới thưa với tôi, nó ở nhà con có một người bệnh nặng mà tưởng như là chết. Thì cái người đó mới nằm mơ thấy Bồ Tát tới và lấy tay xoa lên trán, và sau đó thì họ lại khỏe lại. Họ mới sai người nhà nữa đi tìm tới cái chỗ này, tìm tới cái chỗ thờ cái tượng Quan Âm để mà tạ lễ. Và sau ấy, cái người đó họ mạnh lại đó, thì họ tới đây họ gặp tôi, họ mới nói là đúng rồi, cái tượng này trong giấc mơ con đã thấy cái tượng này tới cứu con. Rồi một cái người thứ hai nữa đó tới thưa với tôi, nói là con làm cho một cái công ty đó, nhưng mà cái công ty đó nó không chịu trả tiền, mà con xin chuyển tới công ty khác á, nó cũng không chuyển đi, cho nên trong cuộc sống con cảm thấy tuyệt vọng, có ý định là tự tử. Nhưng mà trên đường về đó, đi ngang đường Lương Đình Của, sao con thấy cái tượng Bồ Tát Quan Âm sáng lên, thấy cái tượng sáng lên cho nên con mới có một cái niềm tin và đi vào để lại Phật. Thế nào cũng chết rồi, nhưng mà trước khi chết thì lại Phật rồi chết. Nhưng mà cái khi đó ông ta tới lại cái tượng Phật này, lại tượng Quan Âm, thì ông ta đã nghe trong lỗ tai mình nữa, báo rằng đó, con hãy trở lại công ty, họ sẽ trả hết tiền cho con. Thì ông ta nghe như vậy đó, thì ông ta nói là mình mới từ công ty bị ông giám đốc đuổi ra, không trả tiền mà cũng không cho làm, thì sao bây giờ lại Bồ Tát biểu trở về công ty, họ sẽ trả hết tiền cho. Nhưng mà thôi, thì nghe như vậy thì tin như vậy và cũng làm theo. Thì khi mà ông trở lại công ty đó, thì cái người mà làm việc ở văn phòng đó mới nói ông giám đốc tìm ông. Cho nên ông mới đi thẳng vào trong văn phòng ông giám đốc. Thì ông giám đốc nói là tôi sẽ trả hết tiền cho anh và tôi sẽ chuyển anh tới cái công ty mà anh yêu cầu. Cho nên ông nói cái tượng này linh quá. Cái chỗ này đó lừa chúng ta có một cái ý. Khi mà chúng ta tuyệt vọng, khi mà chúng ta có lòng thành, khi mà chúng ta nhìn thấy cái tượng á, sáng lên, tức là có hào quang, thì tức là lúc đó Bồ Tát có chứng minh cái lòng thành của ta. Cho nên cái cầu nguyện của chúng ta đó phải có kết quả. Cho nên riêng về cái chùa này nó cũng là cái nét rất là đặc biệt. Tại vì cái khu đất này nó là đã quy hoạch. Cho nên đã quy hoạch. Nhưng mà cái khi dựng tượng Bồ Tát Quan Âm lên, Ngài về ngự ở đây. Cho nên lúc bây giờ cái quy hoạch ở đây nó thay đổi. Thay vì cái chỗ, cái khu đất này nó là cái khu chung cư để di dân từ Thủ Thiêm lên. Nhưng mà vì ở đây nó có tôn tượng Bồ Tát Quan Âm đây, cho nên lúc bây giờ cái khu chung cư nó được dời về cái phía bên tay trái của thầy đó. Cái khu nhà cao tầng bên đó mọc lên đó, để cái khu đất này chúng ta giữ lại được ngôi chùa ở đây. Đây là một cái điều mà rất là kỳ diệu. Cho nên trong những cái hiện tượng vừa nói trên thì tôi mới liên tưởng tới một cái Phổ Đà Sơn của Trung Quốc. Phật giáo truyền vào Trung Quốc rất sớm, nhưng mà lúc bây giờ đó là chư tăng vẫn đi khất thực và sống theo cái nếp sống của Ấn Độ, cho nên nó không thích hợp với cái nếp sống của Trung Quốc. Không thích hợp với cái nếp sống của Trung Quốc, cho nên Phật giáo không thể phát triển được. Thì lúc bây giờ nữa, người ta nói rằng Bồ Tát Quan Âm xuất hiện ở trên cái đất Trung Hoa. Cho nên xuất hiện ở trên cái đất Trung Hoa nó như một cái vị tăng. Nhưng mà vị tăng này đó là hoàn toàn thay đổi, không giống như là vị tăng Ấn Độ. Cho nên vị tăng ở Trung Hoa này đó, thì lúc bây giờ từ một cái y của Ấn Độ mà Ngài đó mới biến cải ra thành ra một cái bộ cà sa mà chúng ta mặc, chư tăng mặc ngày nay. Cho nên lúc bây giờ nữa thì chư tăng là chỉ có một cái kích, tức là ta gọi cái phu kiên, tức là cái miếng vải mà che trên vai. Rồi ở dưới thì có một cái củng là giống như cái vái, chư tăng là mặc như vậy. Ở bên ngoài đó thì có một cái y để choàng ra. Thì bây giờ nó Ngài mới đem mấy cái này Ngài ráp lại. Ngài ráp lại nó, cho nên cái kích ở trên đó, thì Ngài giữ nguyên. Nhưng mà Ngài đem Ngài nối theo hai cái tay bên ngoài cho giống như là triều phục của Trung Quốc. Tức là có thêm hai cái tay áo này là của Trung Quốc. Còn cái phần giữa đó là lấy cái kích của Ấn Độ, của chư tăng. Ở dưới này đó, thay vì mặc cái củng á, thì bây giờ họ mới nối vô cái phần dưới. Đó là cái cách mà chế biến ra cái áo đầu tiên. Bây giờ qua Việt Nam chúng ta thì nó đổi qua cái dạng này. Nên mỗi khi mà thầy giảng kinh, thầy mặc cái áo đó đó, là cái áo đó là tiêu biểu cho Bồ Tát Quan Âm mà chế ra đầu tiên ở bên Tàu, truyền sang Nhật. Nhưng mà Nhật họ vẫn giữ lại cái kiểu áo đó, tức là bằng những cái miếng mảnh vải đó mà ráp lại. Cho nên cái chỗ này nói gì, Bồ Tát Quan Âm là có trí tuệ, có lòng từ bi, Ngài tới chỗ nào nữa thì Ngài thích nghi với cái văn hóa chỗ đó. thích nghi với cái phong tục chỗ đó để mà thuyết pháp mà giáo hóa con người. Tại vì người Trung Hoa thì họ có một cái ý niệm chỉ có những người già yếu, những người mà bệnh hoạn, những người mà không còn sản xuất được thì mới đi xin, sống bằng cái nghề ăn xin. Nhưng mà Chư Tăng là còn khỏe mạnh như thế mà đi xin, cho nên không ai cho. Vì vậy mà Bồ Tát Quan Âm mới xuất hiện để mà thay đổi đi cái suy nghĩ từ cái Phật giáo nguyên thủy chuyển sang Phật giáo đại thừa. Thay đổi nó bằng cách hành Bồ Tát Đạo, tức là tất cả các chùa phần lớn thì lại có nông thiền, có sản xuất, có một đời sống. Và cái khi mà chùa sản xuất dư thì đem bố thí cho người nghèo, giúp đỡ cho người khó. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái phong tục của Trung Hoa họ mới kính trọng những người mà cứu đời và giúp đời. Thì Bồ Tát Quan Âm xuất hiện trên cuộc đời với tư cách là một người cứu đời, một người giúp đời. Từ đó mà cái việc gọi là từ thiện xã hội của Phật giáo chúng ta mới phát triển được. Cho nên Bồ Tát Quan Âm Ngài xuất hiện ở bất cứ chỗ nào thì Ngài kết hợp cái Phật Pháp với cái phong tục và cái tập quán của nơi đó để cho mọi người có thể hiểu được, chấp nhận được và thực hành Phật Pháp ở trong cuộc sống của mình mà nó không trở ngại với cái sinh hoạt của xã hội. Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng thế, tồn tại cho tới ngày nay trên 2000 năm là phần lớn chúng ta theo cái tinh thần Đại Thừa, tức là theo tinh thần của Bồ Tát Quan Âm, cứu người và giúp đời. Cho nên trong những cái lúc mà khó khăn nguy hiểm nhất thì lúc bây giờ là chúng ta thấy tăng ni Phật tử chúng ta không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm mà đi ra để giúp nước cứu đời. Nhờ như vậy mà Phật giáo chúng ta luôn được dân tộc chúng ta kính trọng, coi như là một biểu tượng đáng tôn thờ. Cho nên Phật giáo Việt Nam là được dân tộc coi như là của Việt Nam. Đây là cái nét đặc biệt mà chỉ có Đại Thừa mới có được. Bồ Tát Quan Âm Ngài xuất hiện ở đâu thì đều triển khai cái tinh thần Đại Thừa đó, cứu đời và giúp người. Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng nhờ cái tinh thần đó mà quý vị đi khắp hết tất cả các nơi, chùa lớn, chùa nhỏ đều có tôn tượng của Bồ Tát Quan Âm dưới hình thức này hay là hình thức khác để mà cứu giúp con người. Cho nên ở chùa Huệ Nghiêm chúng ta hôm nay được cái may mắn là Bồ Tát Ngài tự tới đây, tức là Thầy không đặt thợ làm, Thầy cũng không đi thỉnh, nhưng mà tự Ngài tới, Ngài tới đây để ban phúc lành cho tất cả mọi người, để cứu vớt những người đau khổ trên trần gian này. Cho nên hôm nay lại là một lần nữa dời cái tượng khi mà chúng ta xây dựng cái chùa lớn tới một nơi thích nghi nhất. Và cũng trong cái buổi lễ này nữa thì quý vị thấy được Hòa Thượng Minh Thông là một vị luật sư của Phật giáo ta tới đây để kiết tam trùng giới cho chùa Huệ Nghiêm và làm lễ an vị. Thượng tọa Lệ Trang là trưởng ban nghi lễ của thành phố tới đây để làm sám chủ cho cái lễ này của chúng ta và được Chư Tăng ở trong ban kinh sư hộ niệm. Cho nên cái ngày lễ này nó tăng thêm cái phần long trọng và linh thiêng. Thì Thầy mong tất cả những người có mặt hôm nay được hưởng cái phúc lạc đó và trở về gia đình của mình luôn được an lạc và luôn nhớ nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm để Ngài gia bị tới cho tất cả quý vị trong cuộc sống luôn được an lành và đến khi mãn duyên. Cũng nhờ Bồ Tát Quan Âm chỉ lối đưa đường cho chúng ta sanh vào ở trong ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà. Cầu Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho quý vị luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh. Xin quý vị cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Tất cả các Phật tử có thể tuần tự lên lễ thờ quý vị.